truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bích và Quốc Đồng.
Chương thứ 6: Cuộc bắt bớ Chúa Giêsu.
Khi Đức Giêsu cùng ba tông đồ đang trên lối đi nằm giữa vườn Gethsemane và vườn cây dầu, thì ngay ở lối vào, khoảng 20 bước phía trước, Giuđa cùng đám lính xuất hiện và đang cãi vã âm sờm. Giuđa muốn tách khỏi đám này để một mình tiến lên đón Đức Giêsu, làm ra vẻ như một người bạn trở lại sau khi vắng mặt. Còn đám lính thì đi sau làm bộ như Giuđa không biết gì về hành động của bọn này. Nhưng họ không đồng ý với đề nghị này. Họ bám sát hắn và lớn tiếng:
"Không được đâu mày ơi! Mày không thể thoát khỏi tay chúng tao cho đến khi tên Galilee đó bị bắt."
Và khi chúng liếc nhìn thấy tám tông đồ đang ồn ào đi ra từ phía vườn Gethsemane, chúng gọi thêm bốn cung thủ đến tiếp việc. Nhưng Giuđa không đời nào đồng ý với điều này. Thế là một cuộc cãi vã sôi nổi xảy ra giữa hắn và bọn lính. Khi Đức Giêsu và ba tông đồ qua ánh đuốc nhận ra đám vũ trang, ông Phêrô muốn dùng sức mạnh để đẩy lui chúng. Ông nói lớn:
"Thưa thầy, đã có thêm 8 người nữa đến từ vườn Gethsemane, chúng ta hãy tấn công bọn hung thủ."
Nhưng Đức Giêsu bảo ông hãy đứng yên và cùng các môn đệ tiến vào chỗ đất có cỏ xanh. Thấy kế hoạch của mình bị đảo lộn, Giuđa tức giận lắm. Chính lúc đó, bốn môn đệ từ vườn Gethsemane bước đến và hỏi có chuyện gì xảy ra. Giuđa đối thoại với họ và đành phải nói dối để xóa tan nghi ngờ. Nhưng lính canh không cho hắn nói tiếp. Bốn môn đệ đến sau là các ông Giacôbê trẻ, ông Philippe, ông Thomas và ông Nathanael. Người sau cùng là con của ông già Simeon, cùng với một vài người khác được các bạn hữu của Đức Giêsu sai đến với tám tông đồ trong vườn Gethsemane để tìm hiểu sự tình. Họ rất xúc động vì lo lắng cũng như tò mò. Ngoại trừ bốn môn đệ này, tất cả các tông đồ khác đều lẩn vẩn chung quanh ở đằng xa, len lén đề phòng.
Đức Giêsu bước lại đám lính với giọng dứt khoát và sang sảng, người hỏi:
"Các ngươi tìm ai?"
Các thủ lãnh trả lời:
"Giêsu Nazareth."
Và Đức Giêsu trả lời:
"Ta đây."
Nhưng khi người vừa mới thốt ra những lời ấy, chúng bật ngửa ra đằng sau, như bị kinh phong và té ngã chồng chất lên nhau. Giuđa vẫn còn đang đứng với bọn lính và càng lúc càng bối rối. Hắn trông như có vẻ muốn đến với Đức Giêsu. Do đó Chúa đưa tay ra và nói:
"Này bạn, bạn đến đây vì mục đích gì?"
Hoang mang và bối rối, Giuđa lắp bắp nói về nhiệm vụ hắn phải thi hành. Để trả lời, Đức Giêsu thốt ra một lời đại khái như:
"Ôi, nếu ngươi đừng sinh ra thì tốt hơn."
Tôi không nhớ rõ những lời ấy. Trong khi đó bọn lính đứng dậy và tiến đến Đức Giêsu cùng với các tông đồ, chờ các hôn dấu hiệu của tên phản bội. Ông Phêrô và các môn đệ quay quanh Giuđa, gọi hắn là tên trộm cắp và tên lừa thầy phản bạn. Hắn cố chối bỏ những lời buộc tội này, nhưng ngay lúc đó, bọn lính đến bảo vệ cho hắn, như thế là công khai làm chứng tố cáo hắn. Một lần nữa Đức Giêsu lại hỏi:
"Các ngươi tìm ai?"
Quay sang người, chúng trả lời:
Giê-xu Nazareth.
Đức Giê-xu lại nói,
chính ta đây, ta đang nói với các ngươi là chính ta đây. Nếu các ngươi tìm ta, hãy để những người này đi.
Khi nghe
chính ta đây,
bọn lính lại ngã xuống đất lần thứ hai. Chúng quần quại như bị kinh phong, và Giu-đa lại bị các tông đồ bao vây, vì các ông thật sự điên tiết với hắn. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với bọn lính,
đứng lên.
Và chúng đứng dậy, thật kinh sợ. Giu-đa vẫn còn chống trả với các tông đồ. Các ông dồn hắn về phía lính canh. Bọn chúng quay sang chống lại các ông. Thế là giải thoát cho tên phản bội, và họ lại càng thúc giục hắn cho ra một dấu hiệu mà cả bọn đã đồng ý. Họ được ra lệnh là không bắt một ai trừ người mà Giu-đa sẽ hôn. Bây giờ Giu-đa tiến đến Đức Giê-xu, ôn hôn người và nói,
chào thầy.
Đức Giê-xu nói,
Giu-đa, ngươi phản bội con người với một cái hôn hay sao?
Ngay lập tức bọn lính quay quanh Đức Giê-xu và các cung thủ tiến đến gần đặt tay lên người. Giu-đa muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng còn kẹt các tông đồ. Các ông xông vào bọn lính, lớn tiếng kêu,
thầy ơi, chúng con dùng gươm tấn công được không?
Ông Phê-rô, hăng máu hơn mấy người khác, chụp lấy gươm và chém Man-cô, tên đầy tớ của Thượng Tế, làm đứt một miếng thịt ở tai hắn. Man-cô ngã xuống đất, vì vậy càng gây thêm hỗn loạn. Vào giây phút ông Phê-rô bốc đồng, quan cảnh diễn ra như sau. Đức Giê-xu ở trong tay bọn lính canh. Chúng chuẩn bị trói người, và hơi xa một chút, bọn lính vây thành một vòng tròn chung quanh người, mà một tên trong bọn là Man-cô bị ông Phê-rô đánh gục. Các tên lính khác nhảy vào tham chiến. Một số đẩy lui các môn đệ đang tiến đến quá gần, và một số khác đuổi theo các môn đệ đã bỏ chạy. Có bốn môn đệ chạy lòng vòng, lén lút xuất hiện đây đó ở xa xa. Các tinh lính vẫn còn khiếp đảm vì bị té nhào lúc nãy, và vì không dám nới lỏng vòng vây quanh Đức Giê-xu, nên chúng không đuổi theo ráo riết. Giu-đa, ngay sau cái hôn phản bội đã muốn đào tẩu, nhưng trên đường, hắn gặp phải một số môn đệ đã quyền rủa hắn thầm tệ. Sáu sĩ quan vội vã đến giải cứu hắn, trong khi bốn tên lính canh đang bận rộn lấy dây và đai để sửa soạn trói Đức Giê-xu. Sự kiện Phê-rô đánh ngã Man-cô là một vấn đề khó khăn, nên Đức Giê-xu nói,
Phê-rô, xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Con tưởng thầy không phải xin cha thầy, sai 12 đội binh thiên thần đến bảo vệ cho thầy hay sao? Thầy không dám uống chén đắng cha thầy đã trao hay sao? Như vậy, làm sao kinh thánh có thể hoàn tất trọn vẹn được?
Sau đó, người nói tiếp,
hãy để ta chữa người này.
Và người đi đến Man-cô, chạm đến tai hắn và cầu nguyện, và nó được lành ngay. Lính đáp, bọn lý hình và sáu sĩ quan vây quanh Đức Giê-xu. Chúng chế giạo người, nói với đám đông,
hắn thông đồng với ma quỷ, hắn dùng ma thuật mà mắt người ta khiến trông thấy tai kia có vẻ như bị cắt lìa, và rồi cũng với ma thuật đó làm ra vẻ như cái tai được lành lặn.
Sau đó Đức Giê-xu nói với họ,
các người đem gươm giáo và gậy gộc đến bắt ta như bắt một tên sát nhân. Hằng ngày ta giảng dạy giữa các ngươi trong đền thờ, và các ngươi không dám động đến ta. Nhưng bây giờ là giờ của các ngươi và giờ của tôi.
Chúng ra lệnh trói người chặt hơn và chế nhạo người.
Ngươi không thể đánh bại chúng ta với ma thuật của ngươi đâu.
Và các cung thủ nói,
chúng ta sẽ tước đoạt xảo thuật của người.
Đức Giê-xu có trả lời, nhưng tôi không nhớ, còn các môn đệ trốn chạy tứ phía. bốn tên cung thủ và các sĩ quan không bị té ngã xuống đất, cũng không trỗi dậy. Lý do tôi được biết là tất cả những người này cùng loại với Giuđa, nghĩa là hoàn toàn dưới sự khống chế của Satan. Giuđa không bị ngã khi nghe Đức Giêsu nói, mặc dù hắn đứng giữa các tên lính. Tất cả những người đã ngã xuống và trỗi dậy, sau này đều trở lại Kitô giáo. Sự ngã xuống và đứng lên tượng trưng cho sự hoán cải của họ. Họ không chạm tay đến Đức Giêsu, họ chỉ đứng xung quanh người. Manco, sau khi được chữa lành đã hoán cải đến độ chỉ cốt hiện diện cho có lệ vì nhiệm vụ đối với Thượng Tế, và trong những giờ kế tiếp, giờ thống khổ của Đức Giêsu, hắn tới lui với Đức Maria và các bạn khác để cho họ biết tất cả những gì đang xảy ra. Các hung thủ chối Đức Giêsu thật tàn bạo và giả tan. Trong khi đó người Pharisêu thốt ra những lời hỗn láo và đầy kinh nghiệp. Các hung thủ là những tên vô đạo hạ cấp. Cổ, chân và cánh tay của chúng đều để trần. Họ quấn một loại đai lưng và mặc áo trẻn ngắn không có cánh tay, có dây buộc ở bên cạnh. Họ lùn, tròn trịa, rất năng động, có làn da nâu đỏ giống như người nô lệ Ai Cập. Chúng trói tay Đức Giêsu trước ngực một cách rất tàn ác. Với dây trói còn mới và sắc bén, chúng nhẫn tâm trói cổ tay phải vào ngay dưới khuỷu tay trái, và cổ tay trái vào khuỷu tay phải. Chúng quấn quay bụng người một tấm đai có đầy máu nhọn, và cột tay người với vòng đai này bằng sợi dây gai. Quanh cổ người chúng đặt một vòng sắt có mũi nhọn và các dụng cụ khác để gây chảy máu. Và từ đó chúng cột vào hai dây da giống như dây trọn kéo ngang ngực, rồi cột xuống tấm đai thật chặt để cổ không quay qua lại dễ dàng. Ở bốn điểm của tấm đai này có bốn sợi dây dài. Từ đó các lý hình có thể lôi Đức Chúa chỗ này chỗ kia tùy theo ý định hiểm ác của chúng. Tất cả gông cùm đều rất mới, dường như chúng đã chuẩn bị cho mục đích đặc biệt này, mà bây giờ đem ra sử dụng khi kế hoạch bắt Đức Giêsu được thành hình.
Và bây giờ, sau khi vài cây đuốc được thắp sáng lên, thì một cuộc rước thê lương bắt đầu. Đi đầu là 10 tên lính gác, theo sau là các cung thủ kéo Đức Giêsu bằng các sợi dây. Sau đó là người Pharisêu giữ cờ, và 10 tên lính khác đi sau cùng. Các môn đệ vẫn tản mát, họ rên rỉ và than van như điên dại. Tuy nhiên, ông Gioan vẫn theo sát phía sau các tên lính gác đi sau cùng. Khi thấy ông, người Pharisêu ra lệnh bắt ông. Khi nghe lệnh, một số lính gác quay lại và đuổi theo ông. Nhưng ông bỏ chạy, và khi chúng tóm được tấm khăn quấn cổ, ông đã mau lẹ cởi bỏ nên thoát được. Ông vứt chiếc áo choàng sang một bên, trên người không còn gì khác hơn ngoài quần lót và áo cụt tay để ông có thể chạy thoát dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một cái khăn dài và hẹp quấn quanh cổ, đầu và cánh tay như người Do Thái thường dùng. Bọn lý hình kéo Đức Giêsu một cách rất tàn bạo. Chúng thi hành đủ loại ác độc, chính yếu là để chiều theo và làm hài lòng 6 viên sĩ quan, là những người hết sức căm thù Đức Giêsu. Chúng buộc người đi trên các con đường gồ ghề, nhiều đá sỏi và bùn lầy. Chúng luôn kéo sợi dây căng thẳng, trong khi chính chúng thì đi trên con đường bằng phẳng. Theo kiểu cách này, Đức Giêsu phải đi vào bất cứ chỗ nào mà sợi dây cho phép. Các lý hình cầm trong tay những sợi dây có thắt nút để đánh người, như đồ tể đánh con vật trên đường tới lò sát sinh. Chúng làm điều này với thái độ chế nhạo và sỉ nhục thật hạ cấp và khiếm nhã đến độ chỉ lặp lại việc đó thôi. cũng đủ ghê tởm.
Đức Giê-xu đi chân đất, ngoài y phục thường lệ, người mặc một chiếc áo len không có được thâu, và phủ bên ngoài là chiếc áo khoác. Quần áo trong của các môn đệ, cũng như của người Do Thái nói chung, gồm một tấm khăn tròn phủ trước ngực và sau lưng. Khăn này gồm hai mảnh nối vào nhau bằng các sợi dây cột ở trên vai, nhưng để trống ở hai bên. Phần dưới thân thể được che phủ bởi một vòng đai có bốn vạt, mà sau khi thắt quanh lưng, chúng tạo thành một loại quần dài. Tôi phải nói rằng khi bắt Đức Giê-xu, tôi không thấy có trát tòa. Quân thù đối xử với người như đối với một tên cướp, sống ngoài vòng pháp luật. Đám rước di chuyển với một nhịp độ khá mau lẹ. Khi rời khỏi con đường giữa vườn cây dầu và vườn Gethsemane, họ đi đường tắt rẽ sang bên phải về phía tây của Gethsemane, cho đến khi gặp cây cầu bắc ngang qua suối Siron. Khi Đức Giê-xu cùng với các tông đồ đến núi cây dầu, người không băng qua cầu này. Người đi vòng qua thung lũng cho xa phép và băng qua con suối bằng cây cầu ở tận phía nam. Con đường mà bây giờ người bị điệu đi trong gông cùng thì rất dài, vì nó không chỉ băng qua suối Sharon, nhưng còn băng qua một phần các đồi trong thung lũng. Ngay cả trước khi đến cây cầu, tôi thấy Đức Giê-xu đã ngã hai lần, vì kiểu cách kéo giật tàn bạo của các lý hình. Nhưng khi chúng đến giữa cầu, giả tâm của chúng lại thể hiện độc ác hơn nữa. Bọn lý hình đẩy Giê-xu đáng thương từ trên cầu, cao khoảng đầu người, xuống suối Siron, trong khi người vẫn bị gông cùm và dây nhợ mà chúng đang nắm chặt ở đầu dây bên kia, kèm với lời sỉ nhục tỉ như:
"Bây giờ nó có thể uống cho no bụng."
Nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã bị chết vì lần rơi đó. Đầu tiên người rơi xuống trên hai đầu gối, và sau đó dập mặt xuống đất. Như vậy, người sẽ bị thương nặng nề vì đá sỏi ngổn ngang trong lòng suối, mà bây giờ rất cạn. Nếu người không kịp giơ đôi tay bị trói lên đỡ, đôi tay ấy đã được nới lỏng khỏi vòng đai bụng. Tôi không biết đó là sự giúp đỡ của Thiên Chúa hay bởi lý hình trước khi chúng xô người xuống. Theo thánh ý Thiên Chúa, các dấu vết ở đầu gối, chân, khuỷu tay và ngón tay của người đã in lên những nơi được chạm đến, mà sau này trở thành những vật được sùng kính. Đá sỏi còn hiền diệu hơn lòng người. Vào giây phút khủng khiếp này, chúng đã làm chứng cho thần chân lý bằng những vết tích hằn sâu trên đó. Tôi không thấy Đức Giê-xu uống chút nước nào trong cái khát dữ dội sau cơn hấp hối khủng khiếp tại vườn cây dầu. Nhưng khi bị đẩy xuống suối Siron, tôi thấy người uống một cách khó khăn, và đồng thời tôi nghe người thì thầm rằng: "Bởi đó, để ứng nghiệm lời tiên tri trong thánh vịnh đề cập đến việc uống nước từ dòng suối trên đường đi." Trong khi đó, bọn lý hình cũng không nới lỏng sợi dây dài cột Đức Giê-xu, và vì nếu các người lên trở lại thì quá khó khăn, nhưng cũng vì có một bức tường cao ở phía bên kia suối khiến không thể nào chúng để người lội qua, nên chúng lại kéo người về bên này suối. Sau đó, chính chúng đi xuống cầu và kéo người ngược trở về đầu cầu bên kia. Và bây giờ, giữa những tiếng nhạo báng, nguyền rủa, đánh đấm, bọn người độc ác đó lại lôi Đức Giê-xu đáng thương đi qua cầu một lần nữa. Quần áo đen của người sũng nước, dính chặt vào thân thể, nên người bước đi rất khó khăn. Và khi đến đầu cầu bên kia, một lần nữa, người lại ngã xuống đất. Chúng lại lôi người dậy, dùng dây đánh người, cùng với những lời cay đắng và nhục mạ. chúng nhét quần áo người vào thắt lưng. Chúng nói điều gì đó, hình như về việc thắt lưng để ăn chiên vượt qua, và những lời chế nhạo tương tự.
Lúc ấy, chưa đến nửa đêm, khi tôi thấy bốn lý hình kéo Đức Giê-xu trên con đường hẹp và gồ ghề, dọc theo đó chỉ có con đường mòn không bằng phẳng. Chúng kéo người trên đá sắc bén và đá vụn, cũng như gai góc. Chúng quyền rủa, đấm đá và thúc giục người một cách vô cùng dã man. Bất cứ khi nào đường lộ cho phép, sáu người Pha-ri-siêu cục súc luôn đi gần với người. Mỗi tên cầm một cây gậy tra tấn khác nhau để xô đẩy, thôi thúc và đánh đập người. Trong khi các lý hình lôi Đức Giê-xu đi, thì đôi chân trần của người sớm máu vì đá nhọn, gai góc và các lời nhạo báng kinh nghiệp của sáu tên Pha-ri-siêu đã đâm qua trái tim nhân hậu của người. Chúng lợi dụng những lúc này để chế nhạo như:
tên đến trước hắn, thằng tài già không chịu chuẩn bị con đường tốt cho hắn đi.
Hoặc:
sao nó không làm cho tên tài già sống lại để dọc đường cho nó?
Những lời chế nhạo ấy được các tạo vật đê tiện thốt ra và được đón nhận với những tiếng cười xả ố. Những lời ấy lại được các tên lý hình đối đáp trong khi đang bị kích động, để rồi lại tiếp tục vùi dập người bằng các trận đòn mới. Sau khi bọn lính dẫn Đức Giê-xu đi được một lúc, chúng nhận thấy có vài người ẩn nấp đây đó ở đằng xa. Họ là các môn đệ, khi nghe tin Đức Giê-xu bị bắt, đã đến từ Bét-pha-rê và các nơi ẩn náu khác để dò xét tình hình của thầy mình như thế nào. Khi thấy các môn đệ, bọn lính cảm thấy lo lắng, e rằng họ sẽ tấn công bất ngờ và giải cứu người. Bởi đó, chúng đã ra hiệu bằng cách sai người đi cầu cứu với Ophen, là vùng nhỏ bé trong miền Jerusalem, để được tiếp viện như chúng đã đồng ý trước.
Khi đám trước vẫn còn cách cổng thành chừng vài phút, về phía nam đền thờ, qua lối Ophen đến núi Sion, là nơi Anna và Caipha ở, tôi thấy một đám 50 người lính đi ra từ cổng này để tăng cường cho đồng đội. Chúng chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu gồm 10 tên lực lượng, nhóm cuối 15 tên, vì tôi có đếm, và nhóm giữa gồm 5 tên cộng với 20. Chúng cầm vài cây đuốc, trông chúng lì lợm và ngược ngạo. Chúng vừa đi vừa hô to như để thông báo cho đám rước đang đến và chúc mừng sự thành công. Đám này thật ồn ào. Khi nhóm đầu gặp toán áp tải Đức Giê-xu, thì một sự hỗn độn nhỏ đã xảy ra, và tôi thấy Man-cô cũng như vài người khác tách khỏi nhóm này và lẻn trốn về hướng núi cây dầu. Khi toán lính ồn ào từ Ophen gặp gỡ đám rước, thì các môn đệ ẩn nấp chung quanh đều tản ra tứ phía. Tôi thấy Đức Trinh Nữ đau khổ buồn phiền đi với các bà Martha, Magdalena, Maria Cleopas, Maria Salome, Maria Marco, Susanna, Johanna Chusa, Veronica và Salome, lại đi về hướng thung lũng Josaphat. Các bà ở phía nam Gethsemane, đối diện với núi cây dầu, là một hang đá mà trước đây Đức Giê-xu có thói quen cầu nguyện ở đó. Tôi thấy ông Lazaro, Gioan Marco, con của bà Veronica, và con của ông Simeon cùng đi với nhóm các bà. Người sau cùng đi với Nathanael, từng ở vườn Gethsemane với 8 tông đồ, và đã chạy trốn khi biến động bắt đầu. Họ đưa tin cho Đức Trinh Nữ, trong khi đó họ nghe tiếng la hét và thấy các ánh đuốc của hai toán lính khi gặp nhau. Đức Trinh Nữ không ngừng chiêm niệm về sự đau khổ của Đức Giê-xu và thông phần chịu đựng với người. Đức Trinh Nữ để các phụ nữ thánh thiện kia dẫn người trở lại một đoạn đường. Để khi đám lính ồn ào kia qua đi, người có thể trở lại nhà của bà Maria Marco.
50 người lính này thuộc về một đội 300 người, được sai đi canh giữ ở các cổng và con đường trong thị trấn Ophen và quanh đó. Thì Juda, tên phản bội đã thuyết phục được thượng tế phải lưu ý đến dân cư ở Ophen. Hầu hết là nông dân nghèo, làm công nhật và khuân củi gánh nước mướn đến đền thờ. Nhưng lại là các dân quân rất gắn bó với Đức Giê-xu. Bởi đó thật dễ hiểu là bọn chúng lo sợ một âm mưu giải cứu khi điệu người đi ngang qua đây. Tên phản bội rất biết rõ khi Đức Giê-xu ở đây, người đã đem đến cho đám dân nghèo nhiều an ủi, giải bảo, chữa lành cũng như bố thí cho họ. Cũng chính tại đây, Đức Giê-xu đã trần trờ khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết ở Ma-cê-rô. Người đã đi từ Bethania đến Hê-rôn. Người dừng chân đôi chút để an ủi các bạn của Gioan. Và người đã chữa lành nhiều người làm công nhật và gánh hộ từng bị thương tích khi một dinh cơ lớn và tháp Gioa sập xuống. Hầu hết những người này, sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, đã tham dự cộng đồng Kitô hữu. Và khi người Kitô hữu tách khỏi người Do Thái để khỏi sự định cư, thì họ cấm điều và dựng nhà tranh ngang qua thung lũng cho tới núi cây dầu. Dân cư ở Ophen thức giấc vì tiếng la hét của đám quân trú đóng khi đồng bọn của chúng tiến vào. Họ vội vã chạy xe các nẻo đường đến cổng, nơi các đám lính trấn giữ, để biết nguyên do của sự náo động. Nhưng tại đây, họ chỉ gặp một sự tiếp đón cục cằn. Đám lính ô hợp, gồm người nô lệ sốc sượt, tuy tiện đã đuổi họ về một cách thô tục sốc sượt. Nhưng khi nghe được các lời nhận xét như
Giê-xu, kẻ làm điều gian ác, ngôn sứ giả mạo của các ngươi, sắp sửa bị ngồi tù, các thực tế sẽ chấm dứt hành động của hắn. Hắn sẽ phải trừng trị trên thập giá.
Thì cả làng thức giấc vì tiếng than khóc của người dân. Những người đáng thương, đàn ông đàn bà, vừa chạy vừa khóc, hoặc đôi tay dang rộng. Họ ngồi gục đầu, than vang với trời cao và ca tụng các hành động tốt lành của Đức Giê-xu. Các tên lính xô đẩy họ và đánh đấm đủ mọi phía để buộc họ về nhà. Đồng thời, chúng xúc phạm đến Đức Giê-xu và nói:
đây là một bằng cớ hiển nhiên, cho thấy nó là một tên khích động dân chúng.
Tuy nhiên, chúng hơi e dè hành động của quần chúng, vì sợ nếu quá mạnh tay, chúng sẽ kích động người dân nổi dậy. Vì vậy, chúng chỉ nhắm dẹp đường phố cho đám rước đi ngang qua Ophen. Trong khi đó, Đức Giê-xu và đám hộ tống mang rợ càng lúc càng đến gần cổng Ophen. Đức Chúa của chúng ta liên tiếp cả nhiều lần, và giờ đây dường như người không thể đi xa hơn nữa. Lợi dụng lúc này, một tên lính tử tế cất lời:
các anh thấy người này không đi nổi. Nếu chúng ta muốn nó sống sót khi ra trước các thực tế, chúng ta phải nới lỏng dây chói tay cho nó, để nó có thể chống đỡ khi bị té.
Trong khi đoàn người tạm dừng chân để bọn lý hình nới lỏng dây chói, một người lính tử tế khác lấy nước từ giếng gần đó và đem cho người uống. Hắn múc nước bằng một cái chén làm bằng vỏ cây, trông như cái nón mà lính tráng cũng như khách du hành thường mang theo để uống. Khi Đức Giê-xu nói với người này đôi lời cảm ơn, đồng thời, người cũng thốt ra một số lời ngôn sứ về việc
uống từ suối hằng sống
và
nguồn nước hằng sống,
thì bọn Pha-ri-siêu lại chế giễu và sỉ vả người, kết tội người là phạm thượng và khoác lác. Chúng nói người phải từ bỏ những lời lẽ rộng tết đó đi. Người không được uống nước nữa, dù nước ấy dành cho súc vật. Đừng nói gì tới nước của loài người. Tôi được cho thấy hai người lính tử tế này, nhờ họ can thiệp mà tay Đức Giê-xu được nới lỏng và được uống nước. Bỗng nhiên họ được ơn soi sáng. Sau khi Đức Giê-xu từ trần, họ đã hoán cải và sau này tham dự cộng đồng với tư cách môn đệ. Có lần tôi biết tên của họ, cũng như các người môn đệ khác và tiểu sử của họ, nhưng bây giờ không thể nào nhớ hết tất cả. Nhiều quá. Đám rước lại tiến bước, Đức Giê-xu lại bị hành hạ như trước, và vượt qua ngọn đồi dẫn đến các cổng của Open. Tại đây, đoàn người được nghe những tiếng than khóc não lòng của dân cư, là những người mang ơn Đức Giê-xu. Lính tráng phải vất vả lắm, mới giữ nổi đám đông đàn ông đàn bà, lớn đến từ mọi phía. Họ xông tới trước, tay nắm chặt, họ quỳ xuống đất và dang rộng đôi tay kêu lớn.
Hãy thả người này cho chúng tôi. Ai sẽ giúp đỡ chúng tôi? Ai sẽ chữa lành cho chúng tôi? Ai sẽ an ủi chúng tôi? Hãy thả người này ra cho chúng tôi.
Đó là một cảnh tượng thương tâm. Đức Giê-xu nhợt nhạt, hương tích và biến dạng. Tóc người rối nhụi, áo người ướt đẫm và dơ bẩn, được nhét vào thắt lưng. Chính người thì bị lôi đi bằng dây, bị thúc giục bằng đòn vọt như một con vật yếu đuối đáng thương, bị dẫn đi sát tế bởi các lý hận sắc láo và lính tráng hóng hách. Đám lính bận rộn ngăn cản đám đông đang than khóc và những người biết ơn đang tìm cách đến gần Đức Giê-xu. Họ khen những cái tay đã được người chữa cho khỏi què quặt. Họ than khóc nài xin với miệng lưỡi mà trước đây đã được người chữa cho khỏi tê cứng. Họ chăm chú nhìn người với đôi mắt đã được người chữa cho khỏi mù lòa, mà giờ đây đang tuôn trào nước mắt. Trong thung lũng Sê-rôn, cũng có nhiều người hạ cấp, chơi gái, rách rưới vì sự kích động của bọn lính và sự thúc giục của các thuộc hạ Anna và Caipha và các kẻ thù khác của Đức Giê-xu, cũng nhập bọn và lớn tiếng nhạo cười. Những người này bây giờ lại lên tiếng chế nhạo và sỉ nhục những người tốt lành ở Ophen. Thành phố này được xây trên ngọn đồi, vì tôi thấy giữa thành phố là điểm cao nhất. Đó là một khoảng đất trống, và ở đó có đủ loại rủi rà cho việc xây cất như một đống gỗ trong sân người thợ mộc. Dân chúng bị ngăn cấm không được đi theo đám rước ra ngoài ranh giới thành phố. Giờ đây con đường dẫn vào một phần của thung lũng. Bên phải có dinh cơ lớn. Tôi nghĩ đó là công trình của vua Salomon còn sót lại. Và bên trái là hồ Bethsaida. Sau khi vượt qua những điểm này, đám rước đi về hướng Tây, xuống một con dốc gọi là Miolo và sau đó sẽ về phía Nam. Họ đi lên các bậc cao đến núi Sion, có nhà cửa Anna ở trên đó. Trên đường, Đức Giê-xu chúng ta bị hành hạ và sỉ vả. Trong khi từ thành phố, đám người hỗn tạp tiếp tục tuốt ra và xúi dục các tên lính đê tiện hành hạ người một cách tàn nhẫn. Từ núi cây dầu cho đến điểm này, Đức Giê-xu đã ngã xuống đất 7 lần.
Dân cư Open vẫn đầy dậy kinh hoàng và đau buồn khi thấy một cảnh tượng mới đầy thương cảm. Đức Mẹ được các phụ nữ thánh thiện và bạn hữu dìu dắt từ thung lũng Sê-rôn đi qua Open đến nhà bà Maria Marco nằm dưới chân núi Sion. Khi dân chúng nhận ra Đức Bà, họ càng thương cảm hơn nữa và họ lớn tiếng kêu gào thảm thiết. Rất đông người vây quanh Đức Maria và các bà khác, đến độ hầu như họ bế Đức Mẹ trên tay. Đức Maria buồn sầu không nói nên lời. Người không hé môi cho đến nhà bà Maria Marco, cho đến khi lúc ông Gioan đến nơi. Sau đó, người bắt đầu hỏi han và thổ lộ tâm tình. Ông Gioan kể lại cho người nghe mọi sự liên hệ đến Đức Giêsu mà ông đã thấy ngay từ khi họ rời nhà tiệc ly cho đến bấy giờ. Một lát sau, người được dẫn tới nhà bà Martha gần nhà ông Lazaro ở phía tây thành phố. Họ dẫn người đi theo các đường lạ để tránh những con đường mà Đức Giêsu đang bị lôi đi, nhằm giúp người khỏi bị đau khổ khi gặp Đức Giêsu. Ông Phêrô và Gioan đi theo đám rước ở xa xa, và khi đoàn người ấy tiến vào thành phố, hai ông chạy vội đến, vài người mà ông Gioan quen biết, họ là đệ tớ của các thượng tế, để tìm cách lọt vào tòa án, nơi Đức Giêsu sẽ bị điệu vào trong đó. Những người mà ông Gioan quen biết thì làm việc đưa tin cho tòa án. Bây giờ, họ phải sục sạo khắp thành phố để đánh thức các trưởng lão thuộc mọi cấp bậc, cũng như các viên chức khác để mời tham dự hội đồng. Họ rất muốn chiều lòng hai tông đồ, nhưng họ không nghĩ ra cách nào khác hơn là đưa cho hai ông các áo choàng giống như họ đang mặc và giúp họ đi gọi các thành viên của hội đồng. Sau đó, với áo choàng này, hai ông có thể cùng đi với họ vào tòa Caipha, mà không ai được vào, ngoại trừ đám dân đen đã bị mua chuộc, lính tráng và các nhân chứng giả. Vì ông Nicodemo, ông Giuse ở Aramathe và các nhân vật thế lực khác thuộc về hội đồng. Như thế, các tông đồ có thể cầu viện với các bạn của thầy mình, là những người mà có lẽ bọn Pharisêu cố ý không kể tên trong danh sách được mời. Trong khi đó, Giuđa với ma quỷ bên cạnh, giống như một tên bất lương điên cuồng, lang thang men theo các vách núi thẳng đứng hoang vu ở phía nam Jerusalem, là nơi người ta đổ mọi thứ rác rưởi hôi thối của thành phố.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Hãy liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.